Nhưng mà, người kể chuyện tiếp tục, bây giờ cái ánh sáng nhúm màu trên những biến cố đó đem lại cho chúng một vẻ mới. Cái sự thể mà xưa kia tôi coi như một bất hạnh, có lẽ đã tạo nên những năng lực tốt đẹp mà về sau tôi lấy làm kiêu hãnh. Tính ham tìm hiểu triết học, công việc lao động thái quá, tính ưa đọc sách, những cái đó từ lúc tôi mới 7 tuổi cho đến khi bước vào đời luôn luôn làm bận rộn cuộc đời của tôi, chẳng đã rèn luyện cho tôi cái khả năng dễ dàng như các anh đã nói. Trong việc diễn tả ý kiến của tôi và tiến bước trên cánh đồng mênh mông những kiến thức loài người, cái tình trạng bỏ rơi mà tôi đã phải chịu, cái thói quen ức chế tình cảm và sống với nội tâm đã chẳng tạo cho tôi cái năng lực so sánh trầm tưởng đó sao? Không để ngập mình vào những kích động xã giao, làm nhỏ bé đi tâm hồn thanh cao nhất và biến nó thành vật vô giá trị, nhuệ cảm của tôi chẳng đã tập trung để trở thành cơ quan hoàn hảo của một ý chí cao hơn ý muốn của dục vọng đó sao? Không được phụ nữ chú ý, tôi nhớ lại đã quan sát họ với sự minh mẫn của mối tình bị hắt hủi. Bây giờ thì tôi đã thấy rõ rồi, tính thành thật của tôi hẳn đã làm mất lòng họ. Có lẽ họ ưa một chút giả tạo chăng? Bản thân tôi, trong cùng một lúc, khi người lớn khi trẻ con, khi phù phiếm khi trầm tư, không thành kiến mà rất mê tín, thường khi quỷ mị như họ, phải chăng họ đã coi tính ngây thơ của tôi như thói trơ tráo và ngay cả tư tưởng trong trắng của tôi như thói trăng qua? Kiến thức đối với họ là chán ngán, tính quỷ mị đàn bà là nhu nhược. Cái óc tưởng tượng linh hoạt thái quá, điều bất hạnh của những nhà thơ, chắc hẳn làm cho tôi bị coi như một kẻ không có khả năng yêu đương, ý kiến không kiên định, thiếu nghị lực. Ngây ngô khi nín lặng, có lẽ tôi làm cho họ hoảng sợ khi tôi định làm đẹp lòng họ. Phụ nữ đã kết án tôi, với nước mắt và ưu phiền, tôi đã tiếp nhận bản nghị án của xã hội. Nỗi đau lòng đó đã sinh hoa kết quả rồi, tôi muốn trả thù cái xã hội này, tôi muốn chiếm đoạt tâm hồn của hết thảy phụ nữ bằng cách khuất phục trí tuệ của họ và muốn nhìn thấy họ phải dán mắt vào tôi khi tên tôi được một kẻ hầu xướng lên ở cửa một phòng khách. Tôi tự xem mình như một dĩ nhân. Ngay từ thuở nhỏ tôi đã từng đập tay vào trán và nói như André Chénier: có một cái gì ở trong này đây nè. Tôi như cảm thấy trong mình có một tư tưởng để mà biểu thị, một hệ thống để mà thiết lập, một khoa học để giảng giải. Trời ơi, Elmin thân mến, ngày nay tôi mới ngót 26 tuổi đầu thôi. Chắc chắn rằng tôi sẽ chết không tâm tiếng, chưa bao giờ được yêu đàn bà mà tôi mơ ước. Cậu có để cho tôi kể những điều điên rồ của tôi hay không đây? Phải chăng không nhiều thì ít, tất cả chúng ta đều đã coi những ý nguyện của chúng ta như sự thật. Wow, tôi chẳng muốn làm bạn với chàng trai nào mà trong ước mơ không tự kết cho mình những dòng hoa, không tự xây cho mình một bệ đứng nào, hay gắn cho mình những tình nương biết chiều chuộng. Bản thân tôi á, tôi đã thường làm đại tướng, làm hoàng đế, tôi đã là Biron, rồi lại chẳng là cái gì hết. Sau khi đã đùa giỡn trên đỉnh cao của mọi vật ở đời, và tôi nhận thấy còn bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu khó khăn phải vượt qua. Cái lòng tự phụ to lớn, nó sôi sục trong tôi đó, cái mối tin tưởng cao cả vào số mệnh đó. Và có lẽ nó trở thành thiên tài khi một con người không để cho tâm hồn mình bị xâu xé vì sự va chạm với việc đời, dễ dàng như một con cừu bỏ lại mớ lông của nó cho đám bụi gai mà nó chui qua. Tất cả những cái đó đã cứu rỗi tôi. Tôi muốn được vinh quang và làm việc âm thầm vì người tình nương mà tôi hy vọng một ngày kia sẽ được gặp. Hết thảy đàn bà đều thâu tóm ở một người, và người đàn bà đó tôi tưởng như đã gặp ở người đầu tiên hiện ra trước mắt tôi. Nhưng ở mỗi người đàn bà đó tôi xem như có một bà hoàng. Cho nên như những bà hoàng đều bắt buộc phải đi bước trước tới tình nhân, hết thảy họ phải đi tới trước tôi một chút, dù tôi là kẻ đau yếu, nghèo hèn và nhút nhát. Wow, đối với người đàn bà nào ái ngại cho tôi, thì ngoài tình yêu, trong lòng tôi còn có biết ơn họ đến mức tôi sẽ kính yêu họ suốt đời. Về sau, việc quan sát đã mách bảo tôi những sự thật rất tàn nhẫn. Như vậy đó, Emin thân mến, tôi có cơ sống một mình mãi mãi luôn. Phụ nữ họ quen thói, họ không biết gì, khuynh hướng tư tưởng nào, chỉ nhìn thấy những khuyết điểm ở một người đàn ông có tài năng. Còn ở một thằng ngu thì chỉ thấy những ưu điểm thôi. Họ có nhiều thiện cảm với những ưu điểm của kẻ ngu. Nó là một lời nịnh nọt vĩnh viễn đối với những khuyết điểm của chính bản thân họ. Còn như người đàn ông ưu việt thì không đem lại cho họ những lạc thú đủ đền bù cho những nhược điểm của mình. Tài năng là một bệnh sốt cơn, chẳng có người đàn bà nào lại ưng chỉ chia sẻ những điều khó chịu của nó. Hết thảy họ đều muốn tìm thấy ở tình nhân của họ những lý do để làm thỏa mãn tính tự cao của mình. Chính là họ yêu bản thân họ trong con người chúng ta. Một thằng đàn ông nghèo, tự trọng, nghệ sĩ, được phú cho năng lực sáng tạo, phải chăng họ có tính dị kỷ đến khó chịu? Chung quanh họ dường như có cơn lốc những tư tưởng gì đó mà họ bao vây hết thảy, kể cả tình nương của họ cũng phải chuyển động theo. Một người đàn bà quen được xỉm nịnh có thể tin ở tình yêu của người đàn ông như vậy không? Họ có tìm đến người đó không? Tình lang thế đó không có thì giờ để nhàn rỗi thả mình bên chiếc đi văn làm những trò tình cảm dụng dặt mà người đàn bà vốn ưa thích, và nó là lẽ thắng của những kẻ giả mạo và vô tình. Thời giờ không còn đủ cho những công trình của họ, họ còn có lúc nào để thu nhỏ mình lại, để tô điểm cho mình không? Tôi sẵn sàng hiến cả cuộc đời một lúc, nhưng tôi không thể tự xé lẻ để hạ mình, nghĩa là trong cung cách một tay trọng mãi, làm những việc mà một người đàn bà tầm thường và ổng ẹo nhờ cậy, có cái gì là sự nhỏ nhen mà người nghệ sĩ ghê tởm? Tình yêu trừu tượng không đủ cho một thằng đàn ông nghèo mà ưu việt, đòi hỏi tất cả sự hy sinh cho nó. Những nhân vật nhỏ mọn suốt đời, chỉ những thử áo cashmere hay làm chiếc giá áo của thời trang, họ không biết hy sinh mà đòi hỏi tình nhân phải hy sinh. Họ xem tình yêu như cái thú được chỉ huy chứ không phải được tuân theo. Người bạn lòng thật sự, bằng xương bằng thịt, sẵn sàng đi theo kẻ mà họ gửi gắm cuộc đời của họ, sức lực, vinh quang, hạnh phúc của họ. Với những đàn ông ưu việt, phải có những phụ nữ phương Đông mà tư tưởng duy nhất là tìm hiểu những nhu cầu của họ. Đối với họ, điều bất hạnh là ở sự không ăn khớp giữa ước muốn và phương tiện. Bản thân tôi cứ ngỡ mình là thiên tài, chính tôi lại ưa những tình nương bé nhỏ đó, nuôi dưỡng ý kiến rất mực trái ngược với những ý kiến tiếp thu được, có cao giọng không thang mà leo lên trời, làm chủ những của cải không được thông dụng, võ trang bằng những kiến thức rộng rãi bụm lên trong trí nhớ mà tôi chưa thể nào phân loại được, mà tôi chưa thể nào thu thái được. Trơ trọi một thân không họ hàng không bạn bè, một mình ở giữa nơi bãi quan ghê gớm nhất, một bãi quan lát gạch, một bãi quan náo nhiệt, có suy nghĩ, sinh động. Ở đó mọi vật còn tệ hơn thù địch mà là dửng dưng. Như vậy sự quyết định của tôi là tự nhiên. Tuy nó có rồ dại, nó bao hàm cái gì như là không thể có được. Cái đó mang lại cho tôi can đảm. Dường như là tôi đánh một ván bài với bản thân mình, mà tôi vừa là kẻ đánh, lại vừa là tiền đặt. Kế hoạch của tôi là thế này. Số tiền 1.000 mốt quan đủ cho tôi sống trong 3 năm. Tôi hẹn cho mình thời gian đó phải viết xong một tác phẩm khả dĩ làm công chúng chú ý đến tôi, đem lại cho tôi tiền của và tiếng tăm. Tôi hớn hở nghĩ rằng tôi sắp sống bằng bánh và sữa, như một ẩn sĩ ở Tây Bài, đắm mình trong thế giới sách vở và tư tưởng, trong một khu vực không ai vào được, ở giữa cái thành phố Paris rất mực ồn ào này, khu vực cần lao và im lặng. Ở đó, như một con nhộng, tôi tự xây cho mình một ngôi mộ để rồi tái sinh rực rỡ và vinh quang. Tôi định liều chết để mà sống, thu hẹp cuộc sống lại với những nhu cầu thật sự, với cái tối thiểu cần thiết. Tôi thấy mỗi năm chỉ có 365 quan là đủ cho cuộc sống nghèo nàn của tôi rồi. Quả thật thì món tiền còm cõi đó đã đủ thỏa mãn cuộc sống của tôi, chừng nào tôi muốn tự khép mình vào kỷ luật của nhà tù.
Ê, không thể thế được, Emin kêu lên. Vậy mà tôi đã sống gần 3 năm như vậy đó, Raphael đáp với một vẻ kiêu hãnh. Nè, hãy tính coi, anh nói tiếp. 3 xu bánh nhà, 2 xu sữa, 3 xu thịt thà khiến cho tôi khỏi chết đói và giữ cho đầu óc của tôi ở tình trạng minh mẫn lạ thường. Tôi đã từng quan sát, cậu biết đấy. Việc tiết chế ăn uống có tác dụng kỳ lạ tới trí tưởng tượng nha. Tôi phải trả 3 xu một ngày tiền nhà. Mỗi tối, tôi đốt mất 3 xu dầu. Tôi tự dọn lấy bồn. Tôi mặc áo sơ mi bằng flannel, chỉ để mất 2 xu tiền giặt một ngày thôi. Tôi sưởi bằng than đá, thì tính ra mỗi ngày cũng không mất quá 2 xu. Tôi có đủ quần áo ngoài, quần áo trong, giày vớ để dùng trong 3 năm. Tôi chỉ đóng bộ vào để tới vài lớp học công cộng và thư viện thôi. Tất cả những chi tiêu đó gộp lại chỉ mất khoảng 18 xu. Tôi vẫn còn 2 xu để chi những việc bất thường mà. Tôi không còn nhớ cả thời gian cần cù và dài lâu đó. Tôi có lần nào đi qua cái cầu nghệ thuật hay có bao giờ mua nước uống. Mà cứ buổi sáng thì tôi đi lấy nước ở máy nước công viên Saint Michel, góc phố Hàng Chỉnh. Wow, công nhận là tôi chịu đựng cảnh nghèo một cách rất kiêu hãnh nha. Một người linh cảm thấy có một tiền đồ tốt đẹp tiến lên trong cuộc sống khổ cực như một kẻ vô tội bị dẫn đi hành hình vậy đó. Họ chẳng hổ thẹn gì đâu. Tôi đã không muốn giữ tính khi bị ốm đau, cũng như nàng Aquilina. Tôi nghĩ tới nhà thương mà không biết kinh hãi. Không một lúc nào tôi nghi ngờ sức khỏe của tôi. Giả lại kẻ nghèo đã nằm xuống là chỉ để mà chết thôi. Tôi tự cắt tóc của tôi cho tới khi một thiên thần của yêu đương và hiền hậu. Nhưng tôi chẳng muốn nói trước về cái hoàn cảnh mà tôi sắp trải qua đâu. Cậu chỉ nên hiểu rằng, bạn thân mến à, thiếu tình nương, tôi sống với một tư tưởng lớn, với một ước mơ lớn, một điều dối mình mà thoạt đầu chúng ta ai cũng tin ít nhiều. Ngày nay thì tôi cười cái bản thân tôi. Cái tôi, có lẽ nó quá thần thánh và cao siêu, và nó không còn nữa. Xã hội, người đời, những lề thói, những phong tục của chúng ta, nhìn sát sạc, nó đã vạch ra cho tôi thấy cái điều tin tưởng ngây thơ của tôi là nguy hiểm, và những công việc làm nhiệt thành của tôi là vô ích. Những việc dự trữ như vậy là vô dụng đối với một kẻ tham vọng. Hành lý của kẻ chạy theo vận mệnh phải thật là nhẹ nhàng. Điều sai của những con người ưu việt là sự phung phí những năm tuổi trẻ để làm cho mình xứng đáng với sự ngưỡng mộ. Trong khi họ tích trữ, sức mạnh của họ là khoa học để chịu được dễ dàng sức nặng của một uy quyền lẫn trốn. Những kẻ cơ mưu, lắm lời mà rỗng ý, chạy đi chạy lại, lung lạc những gã ngu ngốc và được bọn nửa ngây thơ tin cậy. Những người này học tập, những kẻ kia tiến bước, những người này khiêm tốn, những kẻ kia táo bạo. Bậc thiên tài kìm lòng kiêu hãnh của họ, kẻ cơ mưu trương đó lên và nhất thiết thành đạt. Những người cầm quyền rất cần phải tin ở thành tích nguyên si, ở tài năng xông xáo, cho nên nhà bác học chân chính thật là ngây thơ khi mong đợi những khen thưởng của người đời. Tất nhiên là tôi chẳng muốn nói dài dòng những sáo ngữ về đức hạnh, những lời thánh kinh muôn thuở mà những tài năng không được biết đến thường tụng niệm. Tôi chỉ muốn suy diễn ra một cách logic lý do những thành đạt thường có của những kẻ tầm thường. Wow, việc học tập hiền hậu như người mẹ, cho nên có lẽ thật là tội lỗi khi đòi hỏi ở nó những phần thưởng nào khác hơn là những niềm vui trong trắng và dịu hiền mà nó dùng để nuôi dưỡng những đứa con của nó. Tôi nhớ lại đã đôi khi vui vẻ chấm miệng bánh vào sữa, rồi ngồi bên cửa sổ thở khí trời. Đưa mắt lượn trên quang cảnh, những mái nhà nâu, xám, đỏ, bằng đá đen, bằng ngói, phủ rêu vàng hay xanh. Nếu thoạt đầu cảnh đó có vẻ buồn tẻ, thì chỉ ít lâu sau tôi khám phá ra những vẻ đẹp kỳ lạ. Khi thì vào buổi tối, những tia sáng từ những cánh cửa đóng hờ lọt ra, nó nhuốm màu và làm linh hoạt những bóng đen sâu thẳm của nơi độc đáo này. Khi thì ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng từ dưới hắt lên qua làn sương những ánh vàng nhạt và khẽ làm nổi lên trên các phố những mái nhà chen chúc nhấp nhô như một bể sóng ngưng động lại. Quả quằng vài bộ mặt hiện ra giữa cảnh quan vắng tẻ lặng đó. Giữa những bông hoa của một mảnh vườn treo leo trên cao nào đó, tôi đã thoáng nhìn thấy nét mặt gầy guộc và còng lại của một bà già đang tưới hoa kim liên. Hay là trong khung một chiếc cửa trổ trên mái đã mục, một thiếu nữ nào đó, tưởng chỉ có một mình, đang trang điểm. Tôi chỉ nhìn thấy vầng trán đẹp và làn tóc dài mà một cánh tay trắng xinh đang vén lên. Tôi thường ngắm những ống máng dài thứ cây mau tàn, những cây cỏ tội nghiệp mà một cơn giông sắp tới sẽ cuốn đi. Tôi nghiên cứu giống rêu, những màu sắc của nó mà mưa làm tươi thắm lên. Và dưới ánh nắng, nó biến thành một làn nhung khô ráo, màu nâu với những ống ánh đổi thay muôn vẻ. Tự trung, những ấn tượng nên thơ và thoáng qua của ánh ngày, với u sầu của làn sương, những lóng lánh đột ngột của ánh nắng, im lặng và quyền diệu của ban đêm, những bí ẩn của bình minh, khói tỏa ở ống khói. Hết thảy những biến cố của cái thiên nhiên kỳ lạ đó trở nên thân thuộc đối với tôi và khuây khỏa tôi. Tôi yêu cái nơi tù ngục của mình. Nó là tự nguyện. Những thảo nguyên của Paris ấy do những mái nhà sang bằng hợp thành với một cánh đồng. Nhưng nó che phủ những vực sâu có người ở, đi vào tâm hồn tôi và hòa nhịp với tư tưởng của tôi. Thật là mệt khi từ những nơi cao xanh mà những trầm tư khoa học lôi cuốn tới, bỗng đột ngột rơi xuống để thấy lại cõi đời. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được cách trần trụi của những tu viện. Khi tôi đã quyết ý thực hiện kế hoạch sống mới của tôi, tôi đi tìm nhà ở tại những khu phố vắng nhất ở Paris. Một buổi tối đi từ phố Estrapatre, tôi qua phố Hàng Thừng để về nhà tôi. Ở góc phố Cluny, tôi trông thấy một cô gái nhỏ khoảng 14 tuổi đang đánh cầu với bạn. Những tiếng cười và những trò tinh nghịch của chúng làm vui những người hàng xóm. Trời đẹp lắm, buổi tối rất ấm áp, tháng 9 chưa qua. Trước cửa mỗi nhà, những người đàn bà ngồi trò chuyện như ở một thị trấn tỉnh nhỏ vào một ngày hội. Thoạt tiên thì tôi ngắm nghía cô thiếu nữ mà bộ mặt có những nét tuyệt diệu và thân hình có tư thế cho một họa sĩ. Cảnh tượng thật là ngoạn mục. Tôi tìm hiểu nguyên nhân cái cảnh hiền hậu đó ở giữa Paris. Tôi để ý thấy đó là một phố cục và chắc hẳn rất ít người qua lại. Khi nhớ ra Jean-Jacques Rousseau đã từng sống ở đây, tôi tìm thấy khách sạn Saint-Quentin và cảnh tiều tụy của ngôi nhà khiến tôi hy vọng tìm được một chỗ ở rẻ tiền. Tôi muốn vào xem. Khi vào một buồng thấp, tôi thấy những cây đèn bằng đồng cổ kính có cắm nến, xếp hàng có thứ tự trên mỗi khung cửa khum. Và tôi ngạc nhiên vì thấy gian phòng sạch sẽ không như thường thấy ở các khách sạn khác. Nó được chải chuốt như một bức tranh sinh hoạt. Chiếc giường thì màu xanh lơ, những dụng cụ, những đồ đạc có cái vẻ đỏm dáng của một cảnh vật ướt lệ. Bà chủ khách sạn khoảng 40 tuổi, nét mặt biểu lộ những niềm đau khổ, mắt thì như mờ đi vì khóc. Bà đứng dậy bước lại phía tôi. Tôi khiêm tốn nói với bà số tiền mà tôi có thể trả được. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, bà tìm trong chùm chìa khóa một chiếc và dẫn tôi tới những gian gác xếp. Ở đó bà chỉ cho tôi một buồng nhìn ra những mái nhà, những sân nhà bên cạnh. Qua cửa sổ những nhà này có cắm những chiếc sào dài phơi đầy quần áo. Không có gì kinh khủng hơn gian gác xếp đó với những bức tường vàng và bẩn. Nó toát ra nỗi khổ cực và kêu gọi nhà bác học của nó. Mái nhà ở chỗ này dốc thoai thoải và những ngói lở cho nhìn thấy trời. Có đủ chỗ kê một chiếc giường, một cái bàn và cái ghế, và dưới góc mái nhà có thể để cái dương cầm của tôi. Không có tiền để bày biện đồ đạc cho cái buồng tương ứng với những xà lim chì ở Venice. Bà chủ tội nghiệp kia chưa bao giờ cho thuê được cái buồng này hết. Vừa may là tôi giữ lại được một ít đồ coi như để dùng riêng trong cuộc bán đồ vừa qua, cho nên tôi thỏa thuận ngay với bà chủ, và hôm sau tôi dọn tới ở nhà bà. Tôi đã sống ở cái mộ treo leo đó gần 3 năm, ngày đêm làm việc không ngừng với bao nhiêu hứng thú, đến mức việc học tập đối với tôi dường như là cái vấn đề đẹp nhất, cái giải pháp mạo nhiệm nhất của cuộc đời người ta. Sự tĩnh mịch và yên lặng cần thiết cho các nhà bác học có cái gì thật là êm đềm say sưa như tình yêu vậy. Sự rèn luyện tư tưởng, sự tìm tòi suy nghĩ, những trầm tư mặc tưởng bình thản về khoa học đem lại cho chúng ta những hứng thú không nói xiết, không tả được như tất cả những cái gì thuộc về trí tuệ mà những hiện tượng không thể thấy được bằng giác quan bên ngoài. Vì vậy chúng ta vẫn thường phải giải thích những bí ẩn của tinh thần bằng những so sánh vật chất. Cái thú bơi trong một hồ nước trong, giữa những tảng đá, giữa những khu rừng và hoa, một mình và có một làn gió ẩm nhẹ mơn trớn, chỉ cho những người ngoài cuộc một hình ảnh mờ nhạt về cái hạnh phúc mà tôi cảm thấy khi tâm hồn tôi tắm trong những ánh sáng không biết của thứ hào quang nào. Khi tôi lắng nghe những tiếng ghê gớm và mơ hồ của cảm hứng, khi từ một nguồn xa lạ, những hình ảnh lan tràn vào trí não xao xuyến của tôi. Cảm thấy một ý niệm nhô lên trên cánh đồng những trừu tượng của con người như mặt trời mọc buổi sáng và lên cao như nó. Hơn thế nữa, cứ lớn dần như đứa trẻ tới tuổi thanh xuân, càng ngày càng thêm trai tráng. Đó là một niềm vui cao hơn mọi vui thú trần gian khác. Hay nói cho đúng, đó là một lạc thú thần tiên. Sự học tập nghiên cứu khoác lên mọi vật chung quanh ta một vẻ huyền diệu. Cái bàn mỏng mảnh mà tôi dùng để viết lách, mảnh da cừu phủ trên đó, cái dương cầm của tôi, cái giường, cái ghế bành, những hình vẽ kỳ quặc trên giấy phủ tường, tất cả những vật đó sống và trở thành những bạn nghèo của tôi, những kẻ hỗ trợ lặng lẽ cho cái tiền đồ của tôi. Đã biết bao nhiêu lần tôi nhìn chúng, tâm hồn tôi đã cảm thông với chúng đó sao? Thường khi đưa mắt lượn theo một đường gờ đã sọc sệt đi, tôi bắt gặp những nét phát triển mới, một chứng cớ hiển nhiên về phương pháp của tôi, hay những tiếng mà tôi tưởng thích đáng để diễn tả những tư tưởng hầu như không tả được. Cứ ngắm mãi những đồ vật xung quanh, tôi tìm ra ở mỗi vật diện mạo của nó, tính cách của nó. Thường khi chúng nói với tôi, nếu như bên trái mái nhà mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ nhỏ, một ánh đột ngột nào, thì chúng sẽ đậm màu lên, mờ nhạt đi, óng ánh, yếu buồn hay rộn vui, luôn luôn làm tôi ngạc nhiên vì những ấn tượng mới. Những biến cố nhỏ của cuộc sống đơn độc đó vượt ra ngoài những bận tâm của đời người, là sự khuây khỏa cho những kẻ ở tù. Phải chăng tôi đã bị giam hãm vì một tư tưởng, bị cầm tù trong một hệ thống, nhưng được diễn cảnh của một đời vinh quang nâng đỡ? Mỗi khi vượt được một khó khăn, tôi hôn đôi bàn tay dịu dàng của người đàn bà mắt đẹp, lịch sự và giàu sang, một ngày kia sẽ ve vuốt tóc tôi mà nói với tôi một cách cảm động: mình đã đau khổ nhiều rồi, anh yêu, tội nghiệp anh. Tôi đã định viết hai tác phẩm lớn, một vở hài kịch trong ít lâu sẽ mang lại cho tôi tiếng tăm, tiền của và sự nhập tịch xã hội thượng lưu, nơi mà tôi muốn trở lại với những quy quyền của bậc thiên tài. Tất cả các anh đã xem thấy trong thiên kiệt tác đó điều sai lầm đầu tiên của một chàng trai vừa ra khỏi nhà trường, một trò ngớ ngẩn của trẻ con. Những lời dễu cợt của các anh đã làm tiêu tan những ảo tưởng phong phú từ đó không ngóc dậy nổi. Chỉ có một mình cậu thôi, Emin thân mến. Cậu đã xoa dịu vết thương mà những người khác đã khoét sâu trong lòng tôi. Chỉ có một mình cậu là chịu khen ngợi cuốn luận về ý chí của tôi. Tác phẩm dài mà tôi phải học ngôn ngữ phương Đông, giải phẫu học, sinh lý học và để ra phần lớn nhất thời giờ để mà viết. Cái tác phẩm đó, nếu tôi không lầm, nó bổ sung cho những công trình của Mesmer, của Lavater, của Gall, của Bichat và mở ra một con đường mới cho khoa học loài người. Tới lúc đó thì ngừng lại cuộc sống đẹp đẽ của tôi, cuộc hy sinh hàng ngày, cuộc lao động của con tầm mà đời người không biết, và phần thưởng duy nhất có lẽ chính là ở ngay trong lao động. Từ tuổi khôn ngoan đến ngày tôi hoàn thành cuốn luận văn, tôi đã quan sát, học tập, viết lách, đọc sách không ngừng, và cuộc đời tôi dường như một cuộc làm bài phạt dài. Vốn tính quỷ mị, thích sự an nhàn kiểu phương Đông, say mê về những mơ ước của tôi, ưa khoái lạc, thế mà tôi lại làm việc liên tục, khước từ cả việc thưởng thức những lạc thú của cuộc sống ở Paris. Tính vốn háo ăn, thế mà tôi đã tiết độ, vốn ưa đi đây đó, cũng như diễn du trên biển cả, thích tham quan nhiều nước, còn thấy cả thú vị như trẻ con ném đá thia lia ở trên mặt nước. Thế mà tôi thường xuyên ngồi một chỗ, tay cầm bút, tính hay nói chuyện. Thế mà tôi tới lặng im, nghe những giáo sư ở các lớp công cộng tại Thư viện Quốc gia và Viện Bảo tàng Bát Vật. Tôi đã ngủ trên chiếc giường tồi trơ trọi của tôi như một tu sĩ dòng thánh Benoit. Thế mà phụ nữ là mộng tưởng duy nhất của tôi. Một mộng tưởng mà tôi mơn trớn, nhưng nó cứ lẩn trốn tôi hoài. Tự trung cuộc đời của tôi là một mâu thuẫn ác nghiệt, một sự giả trá trường cửu. Giá chăng, cậu hãy xét đoán bọn đàn ông mà xem. Đôi khi những ham muốn tự nhiên của tôi bừng dậy như một đám cháy âm ỉ lâu ngày, như qua một thứ ảo ảnh hay mắc một thứ bệnh tinh thần. Tuy tôi sống một mình, thiếu những người đàn bà mà tôi thèm muốn, trần trụi hết thảy và trú trong một gang giác xếp kiểu nghệ sĩ, thế mà tôi tưởng thấy khắp chung quanh những tình nương kiều diễm. Tôi tưởng như đang rong chơi qua các phố Paris, nằm trên những chiếc đệm êm ái của một cỗ xe sang trọng. Tôi như mắc đủ thói hư, chìm đắm trong trụy lạc, muốn đủ thứ, có đủ thứ, nghĩa là say sưa mà bụng thì trống, cứ như Thánh Antoine trong cơn cám dỗ vậy. May mắn là giấc ngủ rốt cuộc dập tắt những ảo tưởng nung nấu kia đi. Và ngày hôm sau, Khoa học mỉm cười kêu gọi tôi, và tôi lại trung thành với nó. Tôi tưởng tượng với người đàn bà gọi là đức hạnh, chắc cũng thường làm mồi cho những cơn quay cuồng gì điên rồ, thèm muốn và dục vọng như vậy. Nó trào lên trong người chúng ta, ngoài ý muốn của chúng ta. Những ước mơ như vậy không phải là không quyến rũ. Phải chăng nó giống như những câu chuyện buổi tối về mùa đông mà người ta tưởng như lìa nhà sang tận Trung Quốc? Nhưng đức hạnh sẽ ra sao nếu như trong những cuộc diễn du thú vị đó mà tư tưởng đã vượt hết mọi trở ngại? Trong 10 tháng cấm cố đầu tiên, tôi sống cuộc đời nghèo khổ và cô độc như tôi đã mô tả với cậu đó. Ngay sáng sớm tôi lén đi kiếm thức ăn cả ngày, không cho ai trông thấy. Tôi dọn buồng. Tôi là vua, là ông chủ, lại vừa là kẻ hầu. Tôi sống kiểu Diogen, với lòng kiêu hãnh lạ lùng. Nhưng rồi sau thời gian đó, thời gian mà bà chủ khách sạn và cô gái rình xem cung cách và lề thói của tôi, xem xét con người của tôi và hiểu được nỗi khổ cực của tôi, có lẽ vì chính bản thân họ cũng rất là nghèo khổ. Sau thời gian đó, giữa họ và tôi có những liên hệ tất nhiên. Pauline, nhân vật kiều diễm mà những duyên dáng ngây thơ và thầm kín đã như lôi kéo tôi tới nơi đó. Nàng giúp đỡ tôi nhiều việc mà tôi không từ chối được. Mọi cảnh bất hạnh đều thân thiết với nhau. Chúng cùng một ngôn ngữ, cùng một lòng rộng lượng. Tính rộng lượng của những ai không có của cải thì lại sẵn có tình cảm. Chúng cống hiến bằng thời gian, bằng con người. Dần dà Pauline nghiễm nhiên làm chủ ở buồng tôi. Nàng muốn phục vụ tôi mà bà mẹ không phản đối. Tôi thấy ngay cả bà mẹ cũng khâu giá quần áo cho tôi và đỏ mặt lên khi bị bắt gặp đang làm cái việc nhân từ đó. Trở thành kẻ được che chở ngoài ý muốn của tôi, tôi nhận sự giúp đỡ của họ. Muốn hiểu mối tình thân mật lạ lùng đó thì phải biết rõ sự lôi cuốn của công việc, tính chuyên quyền của tư tưởng và sự ngại ngùng tự nhiên của người sống bằng tư tưởng đối với những điều vụn vặt của đời sống vật chất. Tôi có thể nào cứng lại được sự ân cần tế nhị của Pauline khi nàng khẽ bước bưng lại cho tôi bữa ăn đạm bạc. Vì thấy tôi đã 7-8 tiếng đồng hồ mà chưa ăn gì. Với duyên dáng của người đàn bà và sự chất phác của tuổi thơ, nàng mỉm cười làm hiệu bảo tôi đừng để ý tới nàng. Đó là Ariel luồn vào nhà tôi như một thiên tinh và đón trước những nhu cầu của tôi. Một buổi tối nọ, Pauline đã kể chuyện nàng cho tôi nghe một cách ngây thơ và cảm động. Cha nàng xưa là đội trưởng kỵ binh trong đội cận vệ hoàng đế. Ở trận sông Berezina, ông đã bị người Cossack bắt làm tù binh. Về sau, khi Napoleon đề nghị trao đổi cho ông về, thì các nhà cầm quyền Nga lại mất công đi tìm kiếm ông ở Siberia. Theo lời các tù binh khác, thì ông đã trốn đi với dự định sang Ấn Độ. Và từ đó bà Ganda, bà chủ khách sạn của tôi, không được tin tức gì của chồng nữa. Những tai biến năm 1814 tới 1815 đã xảy ra. Một mình không có nguồn sống mà cũng không ai giúp, nên bà đã quyết định mở một khách sạn có buồng trọ để nuôi con gái. Bà vẫn hy vọng là sẽ gặp lại chồng. Nỗi đau buồn ác nghiệt nhất của bà đó là không cho Pauline được học hành. Pauline của bà là con đỡ đầu của công chúa Borghese, đáng lẽ sẽ được hưởng số phận tốt đẹp như người che chở thuộc hoàng gia đã hứa hẹn. Khi bà Ganda thổ lộ với tôi niềm đau đớn đắng cay nó giết hại bà đó, bà nói bằng một giọng rất chua xót:
tôi có thể gán cả mảnh giấy phong ông Ganda làm nam tước đế chính và quyền được hưởng cấp phí Wisno của chúng tôi để cho con nhỏ Pauline được dạy dỗ ở Sydney Denis.
Thế là tôi chợt giật mình, và để đền bù lại những sự chăm sóc của hai người đàn bà đó, tôi đã nảy ra ý nhận giúp việc hoàn thành giáo dục cho Pauline. Sự chân thật của hai người đàn bà khi nhận lời tôi đề nghị chẳng khác gì sự ngây thơ của kẻ đề nghị vậy. Như vậy là tôi có được những giờ nghỉ ngơi. Cô bé rất là có khiếu nha, cô học dễ dàng đến nỗi chẳng bao lâu vượt cả tôi về món dương cầm kìa. Với thói quen nói to điều suy nghĩ ở bên tôi, nàng biểu lộ bao nhiêu là điều khả ái của một tấm lòng mở ra trước cuộc sống như là một đài hoa xòe ra dần dần dưới ánh mặt trời vậy. Nàng chuyên tâm và hứng thú nghe tôi nói, đăm đăm nhìn tôi bằng cặp mắt đen và dịu như nhung, dường như đang mỉm cười vậy. Nàng nhắc lại bài học bằng một giọng êm dịu và mơn trớn, tỏ nỗi vui mừng như trẻ con khi tôi hài lòng vì nàng. Bà mẹ của nàng mỗi ngày thêm lo lắng giữ gìn để tránh mọi nguy hại cho một thiếu nữ đang độ phát triển mọi khả năng mà những duyên dáng của tuổi thơ hứa hẹn. Cho nên thấy nàng đóng cửa cả ngày đã học tập thì rất vui mừng. Nàng chỉ có chiếc dương cầm của tôi để dùng, cho nên nàng lợi dụng những lúc tôi đi vắng để luyện tập. Khi về tôi thấy nàng ở trong buồng của tôi, ăn mặc thật là nhũng nhặn. Nhưng ở mỗi cử động, thân hình mềm mại của nàng và những nét kiều diễm của con người nàng lộ ra dưới lần giải thô. Đôi chân nàng xinh xắn như đôi giày tồi, giống như là nhân vật của truyện da lừa vậy. Nhưng những của báo của nàng, cái quý giá của người thiếu nữ, tất cả cái sắc đẹp phong phú đó, đối với tôi cũng là uổng thôi. Tôi tự răng bản thân, tôi coi Pauline như một đứa em gái. Tôi cảm thấy ghê tởm nếu lừa dối sự tin cậy của bà mẹ nàng. Tôi ngắm nghía cô gái kiều diễm đó như một bức tranh, như chân dung một tình nương đã chết. Nghĩa là nàng như đứa con của tôi vậy, bức tượng của tôi vậy, như một Pygmalion mới. Tôi muốn biến một cô gái đồng trinh sống và có màu sắc, có tình cảm và biết nói, thành một pho tượng bằng cẩm thạch. Tôi rất nghiêm khắc đối với nàng. Nhưng tôi càng bắt nàng chịu chế độ chuyên chế oai nghiêm của tôi, thì nàng lại càng trở nên dịu dàng và thuần phục. Ví bằng tôi được những tình cảm cao thượng khuyến khích trong sự giữ mình và tự kềm chế, thì tôi cũng không thiếu những lý do của diện biện lý. Tôi chẳng thể quan niệm được sự thật thà về tiền bạc mà không có thật thà trong tư tưởng. Lừa dối một người đàn bà hay dở nợ bao giờ đối với tôi cũng như nhau mà thôi. Yêu một người con gái hay để cho người ta yêu mình, tạo thành một bản hợp đồng thật sự mà những điều kiện phải được hai bên thỏa thuận. Chúng ta được tùy ý bỏ rơi một người đàn bà đi bán mình, nhưng lại không thể được đối với một người con gái hiến mình. Họ không biết tầm quan trọng của sự hy sinh. Vậy thì tôi có thể lấy Pauline làm vợ, nhưng như vậy thì thật là điên rồ. Phải chăng như vậy là đầy ải một tâm hồn hiền dịu và trong trắng vào những nỗi khổ cực kinh khủng? Cảnh nghèo của tôi nói cái tiếng nói ích kỷ của nó và luôn luôn đặt bàn tay sắt của nó giữa con người hiền hậu kia và tôi. Thêm nữa, tôi hổ thẹn mà thú nhận rằng tôi không quan niệm được tình yêu trong cực khổ. Có lẽ đó là một điều suy đốn ở tôi do cái thứ bệnh của người mà chúng ta gọi là văn minh. Một người đàn bà cho dẫu đẹp như Helen kiều diễm, như là Galat hay là Omer, thì cũng không thể có tác động gì tới giác quan của tôi, dù họ chỉ trách rưới một chút xíu. Chà, hoan hô tình yêu trong lụa là, trên Kashmir giữa những kỳ vật của xa hoa, tô điểm cho nó một cách kỳ diệu, bởi chính bản thân nó có lẽ cũng là một thứ xa hoa. Tôi ưa dò nhào trong cơn thèm muốn của tôi những bộ cánh xinh đẹp, xé nát những bông hoa, đặt bàn tay phá hoại lên những bộ tóc búi đồ sộ, thanh nhã và sức dầu thơm. Những cặp mắt nồng nàn ẩn sau chiếc mạng đăng ten nhìn xuyên qua như ngọn lửa rạch làn khói súng. Đối với tôi, có những vẻ quyến rũ thật kỳ thú. Tình yêu theo tôi đòi hỏi những dải lụa làm thang để lặng lẽ leo lên một buổi đêm đông. Còn thú gì bằng mình phủ tuyết mà bước vào một buồng rạng rỡ hương thơm, tường phủ lụa hoa, và gặp ở đó một người đàn bà cũng đang vũ tuyết. Là gì còn cái tên nào khác để gọi những làn muslin mê ly để lộ nét mờ mờ thân hình nàng như một thiên thần ẩn trong mây, mà rồi nàng sẽ trút bỏ đi chăng? Thêm một điều nữa, tôi ưa một niềm hạnh phúc trong lo sợ, một sự yên ổn giữa hiểm nghèo. Sau hết, tôi muốn gặp lại cái người đàn bà bí mật ấy, nhưng lộng lẫy, nhưng ở giữa xã hội thượng lưu, nhưng đức hạnh, được mọi người trọng vọng, mình mang đăng ten kim cương ra lệnh cho cả thành đô và ở địa vị rất cao và rất oai nghiêm đến mức không kẻ nào dám ngỏ lời ước nguyện. Ở giữa nơi cung quyết của nàng, nàng sẽ lén đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn phủ nhận hết thảy những nghi thức giả trá kia, cái nhìn vì tôi mà khước từ cả xã hội và người đời. Quả thật đã biết bao lần tôi tự thấy mình nực cười, đi yêu dài thước xa hay nhung, dải gai mịn, những ngón tài ba của một anh thợ hớt tóc, những cây nến, một cỗ xe ngựa, một tước vị, những hình mũ miệng quy chương do một người thợ kính vẽ sơn hay một người thợ bạc chế tạo. Nghĩa là tất cả những cái gì giá tạo và ít tính đàn bà nhất trong người đàn bà. Tôi tự chế giễu mình, tôi tự lý luận với mình, nhưng tự trung là vô ích thôi. Một người đàn bà quý phái với nụ cười thanh nhã của nàng, phong cách lịch sự và tự trọng của nàng làm tôi say mê. Khi nàng dựng lên một hàng rào giữa nàng và xã hội, là nàng vuốt ve tất cả những niềm tự phụ của tôi. Nó là một nửa tình yêu. Được mọi người ghen tị, niềm hạnh phúc của tôi càng thêm đậm vị. Khi nàng không làm những cái mà những người đàn bà khác làm, khi nàng không đi đứng sinh hoạt như họ, khi nàng mang trên mình chiếc áo khoác mà họ không thể có được, khi nàng hít thở những hương thơm riêng của nàng, thì người tình nương của tôi dường như mới thật là của tôi. nàng càng xa cách thế gian, ngay cả ở trong cái trần tục của tình yêu, thì nàng càng thêm diễm lệ trước con mắt tôi. Mai cho tôi là ở nước Pháp từ 20 năm nay, không có hoàng hậu. Nếu không, có lẽ tôi sẽ yêu hoàng hậu. Muốn có phong cách của một công chúa, một người đàn bà phải giàu có. Đối chiếu với ngông cuồng diễn dâm đó, Pauline ra sao? Nàng có thể bán cho tôi những đêm đáng giá cả cuộc đời, một tình yêu giết người và vận dụng tất cả mọi năng lực của con người được hay không? Chúng ta chẳng chết được vì những cô gái nghèo hiến mình cho ta. Tôi chưa bao giờ đã phá được những tình cảm đó, cũng như những mơ mộng của thi sĩ đó. Tôi đã sinh ra vì thứ tình yêu không thể có được, và ngẫu nhiên mà tôi được toại nguyện quá những ước vọng của tôi. Đã bao lần tôi chẳng bọc sa tanh những bàn chân xinh xắn của Pauline, trùm lên thân hình mảnh dẻ như cây bạch dương non của nàng, một chiếc áo sa, quàng lên ngực nàng một chiếc khăn nhẹ, để nàng dẫm lên như những tấm thảm trong khách sạn của nàng và dẫn nàng ra một chiếc xe lịch sự nào đó sao? Tôi muốn yêu thương nàng như thế đó. Tôi đã gắn cho nàng sự kiêu hãnh mà nàng không có. Tôi tước bỏ ở nàng mọi cái nết na, những duyên dáng ngây thơ của nàng, tính hồn nhiên kỳ thú của nàng, nụ cười chất phác của nàng, để dìm nàng xuống dòng nước đục những thói hư của chúng ta và làm cho trái tim nàng trơ ra để bôi lên nàng những tội ác của chúng ta, để biến nàng thành con búp bê kỳ quái của những phòng khách, một người đàn bà mỏng manh đi ngủ buổi sáng để thức tỉnh lúc chiều tối trong ánh bình minh của những ngọn nến. Tất cả con người nàng là tình cảm, là tươi thắm. Tôi lại muốn nàng khô khan và lạnh lùng. Trong những ngày điên rồ cuối cùng của tôi hồi tưởng đến Pauline như ta nhớ lại những cảnh của thời thơ ấu vậy. Hơn một lần, tôi đã cảm động nhớ đến những giờ phút tuyệt trần, hoặc tôi lại nhìn thấy nàng ngồi khâu giá bên chiếc bàn của tôi. Bình dị, lặng yên, trầm mặc trong ánh sáng mờ từ cửa sổ trên mái lọt vào. Điểm trên làn tóc đẹp của nàng những ánh bạc thật nhẹ nhàng. Hoặc là tôi nghe tiếng cười thơ ngây của nàng, hay bằng cái giọng giàu âm sắc, nàng hát những khúc tình ca duyên dáng mà nàng tự soạn lấy rất dễ dàng. Thường khi nàng cảm kích vì chơi nhạc, bây giờ mặt nàng giống hệt như bộ mặt thanh cao mà Carlo Donci đã vẽ để hình dung được nước Ý. Cái trí nhớ tai ác của tôi ném người thiếu nữ đó vào giữa cuộc đời phóng đãng của tôi như một niềm ân hận, như một hình ảnh của đức hạnh vậy. Ôi nhưng mà thôi, hãy trả cô bé tội nghiệp đó cho số phận của cô ấy đi. Dù nàng khổ cực đến thế nào, ít ra tôi cũng đã để nàng tránh khỏi một cơn giông tố khủng khiếp khi tôi không lôi kéo nàng vào cái địa ngục của tôi.